Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin New York, Hoa Kỳ. Tòa Thánh kêu gọi tăng cường cộng tác chống khủng bố. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi tăng cường cộng tác giữa cơ quan Liên Hiệp Quốc và chính quyền các nước và cấp hạ tầng ở các địa phương trong cuộc chiến chống khủng bố. Đức Tổng giám mục Benedicto Oza, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, đã đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 29 tháng 6 vừa qua tại Hội nghị cấp cao về chống khủng bố, khóa họp thứ 4 về sự tăng cường vai trò và khả năng của Liên Hiệp Quốc trong việc hỗ trợ các quốc gia thành viên thi hành chiến lược chung của Liên Hiệp Quốc chống nạn khủng bố. Đức Tổng giám mục Oza, người Philippines, đã đề cao tầm quan trọng của sự cộng tác trong lĩnh vực này, nhưng đồng thời nhấn mạnh rằng, điều hết sức quan trọng là phải tuân hành luật pháp, các hiệp ước về nhân quyền và công pháp quốc tế về nhân đạo để ngăn ngừa những kẻ khủng bố có những vụ lạm dụng nhân quyền như cái cớ để biện minh cho những hành động đáng kinh tởm của họ. Mọi chiến thuật chống khủng bố để xảy ra những vụ lạm dụng nhân quyền thì luôn có những phản ứng tiêu cực, vì lạm dụng nhân quyền sẽ gia tăng sự ủng hộ của dân địa phương dành cho khủng bố. Đức Tổng giám mục Oza cũng nói rằng, cùng với các phương tiện và tài nguyên ở địa phương nhắm ngăn ngừa các cá nhân hoặc nhóm trở thành cực đoan và biến thành những kẻ khủng bố, mỗi chiến lược chống khủng bố cũng phải có sự can dự của xã hội dân sự để giải quyết những vấn đề của các cộng đồng dễ gặp nguy cơ tạo nên sự cực đoan và sự tuyển mộ những thành phần có thể trở thành khủng bố. Tin Giáo phận Hải Phòng. Giáo phận Hải Phòng khai mạc năm thánh các thánh từ đạo Việt Nam. Năm thánh các thánh từ đạo Việt Nam của Giáo phận Hải Phòng đã chính thức được bắt đầu với nghi thức khai mạc do Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục giáo phận, long trọng cử hành tại thánh đường giáo xứ Kẻ Sạt vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 30 tháng 6 vừa qua. Đức Cha Giuse đã long trọng tuyên bố khai mạc năm thánh cấp giáo phận. Kế đó, sắc lệnh của Tòa Thánh về năm thánh tử đạo đã được tuyên đọc để giúp các tín hữu sống tinh thần của năm thánh và kiến múc nguồn ân sủng dồi dào của thời gian năm thánh này. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Giuse chia sẻ rằng, các thánh tử đạo là niềm tự hào của giáo hội và quê hương Việt Nam, là mẫu gương cho chúng ta trên hành trình đức tin, đồng thời là người hướng dẫn và phù trì những tín hữu trên con đường theo Chúa. Đức Cha không quên mời gọi mỗi tín hữu hãy sống tinh thần tử đạo trong năm thánh đặc biệt này. Việc tử đạo không chỉ là đổ máu đào mà còn là đời sống chứng nhân cho Chúa bằng chính cuộc sống tốt lành của mình. Để giúp các tín hữu gặt hái được nhiều hoa quả của năm thánh, Đức Cha Giuse nhắc đến những việc làm cụ thể như đã được đề nghị trong thư công bố năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam, đó là cầu nguyện và hành hương, chiêm ngắm và học hỏi gương sống đức tin của các thánh tử đạo, sống tinh thần tử đạo trong môi trường hiện nay. Đức Cha Giuse đã phân tích các gợi ý trên đây qua việc làm cụ thể để mỗi tín hữu hiểu và sống những gì được kêu mời, hầu năm thánh thực sự sinh nhiều ơn ích thiêng liêng. Đức Cha nói, năm thánh sinh muôn ơn sủng dồi dào trong giáo phận chúng ta, đến với mọi giáo xứ, giáo họ, đến với mọi cộng đoàn, mọi gia đình và mỗi cá nhân. Thánh lễ đã khép lại với phép lành trọng thể ban ơn toàn xá cho cộng đoàn tham dự. Cộng đoàn ra về trong niềm vui hoan hỷ bởi ơn thánh vừa lãnh nhận và hân hoan tiến bước vào năm thánh với niềm ước mong kín múc được dồi dào ân sủng, hầu đổi mới cuộc đời và can đảm làm chứng cho Chúa như các thánh tử đạo Việt Nam xưa kia. Điểm hành hương lãnh nhận ơn quản xá trong năm thánh tại giáo phận Hải Phòng là đền thánh tử đạo Hải Dương. Đây là mảnh đất đã thấm đẫm máu đào của các anh hùng đức tin, trong đó có bốn đấng đã được tôn phong hiển thánh: thánh Geronimo Liêm, thánh Amato Bình, thánh Valentino Vinh và thánh Giuse Nguyễn Duy Khang. điểm duy nhất cho các cuộc hành hương cũng sẽ là điểm bế mạc năm thánh từ đạo cấp giáo Phật vào ngày mùng 6 tháng 11 năm 2018, ngày hành hương truyền thống kính các thánh từ đạo Hải Dương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp đại gia đình dòng bầu huyết Chúa Kitô. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các thành viên đại gia đình dòng bầu huyết biểu lộ lòng sùng mộ máu cực thánh của Chúa Kitô qua các công tác bác ái. Đức Thánh Cha đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 30 tháng 6 vừa qua dành cho 3.000 người gồm các tu sĩ nam nữ và các giáo dân theo linh đạo của dòng bầu huyết. Đức Thánh Cha nói, khi suy niệm về sự hy sinh của Chúa Kitô, chúng ta được dẫn đến việc thực thi những công việc từ bi bác ái, hiến mạng không chút do dự cho Thiên Chúa và anh chị em. Việc suy niệm về mầu nhiệm máu Chúa Kitô đổ ra trên thập giá để cứu chuộc chúng ta, đặc biệt thúc đẩy chúng ta đến với những người tuy có thể được chữa trị những đau khổ thể lý và tinh thần của họ, nhưng hiện nay họ đang bị mòn mỏi bên lề một xã hội tiêu thụ và dửng dưng. Chính trong diễn tượng này nổi bật tầm quan trọng việc phục vụ của anh chị em dành cho giáo hội và xã hội. Rồi Đức Thánh Cha để lại cho các thành viên đại gia đình dòng bầu huyết ba khía cạnh cần để ý trong việc làm chứng tá. Đó là can đảm nói và bênh vực chân lý, quan tâm đến tất cả mọi người, nhất là những người xa lạ. Sau cùng là tăng cường khả năng thu hút và đả thông. Về can đảm sự thật, Đức Thánh Cha khích lệ các thành viên dòng bầu huyết can đảm dẫn thân bênh vực các giá trị tin mừng và chân lý về thế giới và con người. Vấn đề ở đây là nói rõ ràng và không quay mặt đi đứng trước những tấn công chống lại giá trị sự sống con người từ lúc mới chịu thai cho đến lúc chết tự nhiên, lên tiếng bênh vực phẩm giá con người, chống lại những tai ương xã hội và những hình thức khác của nạn nghèo đói. Thứ hai là quan tâm tới tất cả mọi người, đặc biệt là những người xa lìa. Đức Thánh Cha nói, trong sứ vụ, anh chị em được Chúa mời gọi đến với tất cả, làm sao cho mọi người có thể hiểu được anh chị em qua một ngôn ngữ mà mọi người có thể lãnh hội sứ điệp tin mừng. Những đối tượng của tình thương và lòng từ nhân của Chúa Giêsu là tất cả mọi người, người gần và nhất là người ở xa. Vì thế, anh chị em hãy tìm ra những hình thức thích hợp nhất để đến gần nhiều người trong các tư gia, môi trường xã hội và đường phố. Và thứ ba là làm sao để chứng tá của anh chị em có sức thu hút và truyền đạt. Khả năng này cần phải đặc biệt phải có trong việc rao giảng, huấn giáo, những hành trình đào sâu lời Chúa. Vấn đề ở đây là khơi dậy sự tham gia ngày càng nhiều để cống hiến và giúp cảm nguyện những nội dung của đức tin Kitô sống một cuộc sống mới trong Chúa Kitô. Tin mừng và Chúa Thánh Linh khơi lên những lời nói và cử chỉ làm cho các tâm hồn nồng cháy và giúp họ cởi mở đối với Thiên Chúa và tha nhân. Mùng 1 tháng 7 là lễ kính máu cực thánh Chúa Giêsu Kitô và tháng 7 cũng là tháng được dành để kính máu Thánh Chúa. Chiều ngày 30 tháng 6, gia đình dòng bầu huyết tổ chức buổi canh thức cầu nguyện tại đền thờ Thánh Gioan Laterano và vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật mùng 1 tháng 7 có thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô do Đức Hồng y giám quản đền thờ Angelo Comastri chủ sự. Sau đó, mọi người tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô. Tin Trung Phi. Các giám mục Trung Phi lên án các vụ hành quyết những người bị cáo buộc là phù thủy. Tại Trung Phi, các cáo buộc về phù thủy thường gây ra các vụ hành quyết những người vô tội. Hội đồng giám mục Trung Phi đã giải quyết vấn đề khó khăn này tại đại hội thường niên được diễn ra từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 6 vừa qua tại Deberati, Tây Nam. Hơn 20 năm sau khi bức thư mục vụ của Hội đồng giám mục công bố năm 1997 có tựa đề Sự thật sẽ giải thoát bạn khỏi phù thủy, các giám mục Trung Phi một lần nữa xem xét vấn đề nhạy cảm này. Trong bức thư cuối cùng của Đại hội Thường niên được tổ chức từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 6 tại Beberati, Tây Nam, các giám mục lên án hiện tượng gian trá của phù thủy, người gieo rắc sợ hãi, nghi ngờ, ngờ vực, đau khổ, đe dọa những người trẻ, chia rẽ các gia đình và cộng đồng, làm chậm sự phát triển của đất nước và gây ra cái chết. Năm 1997, các giám mục lưu ý rằng, ở châu Phi truyền thống, phù thủy là một cách để điều chỉnh sự hiện diện của bạo lực và cái ác và những gì chứa đựng nó. Bây giờ, thế giới này không còn tồn tại. Hệ thống quy định của truyền thống đã lỗi thời. Lá thư mục vụ năm 1997 đã được công bố trong một bối cảnh xã hội suy đồi được đánh dấu bởi một sự suy giảm kinh tế. Các giám mục nhận thấy rằng, sự hồi sinh của các cáo buộc phù thủy liên quan đến tình hình kinh tế và chính trị và những thiếu sót của công lý. Trong thông điệp được công bố vào ngày 24 tháng 6 vừa qua, các giám mục cũng có cùng một nhận định. Đối với các ngài, sự bất ổn đã làm suy yếu đất nước kể từ năm 2013, thúc đẩy dân chúng hướng đến công lý. Lá thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Trung Phi được công bố năm 1997, hơn nữa đã lên án xu hướng ở nhiều nền văn hóa châu Phi muốn giải thích thất bại, bệnh tật, tai nạn, tử vong hoặc hàng loạt những bất hạnh thông qua phù thủy. Các giám mục đồng ý theo cùng một mục đích nhấn mạnh rằng, sự mong manh yếu đuối của con người thể hiện qua bệnh tật, tai nạn, thất bại, ác ý của người khác và cái chết, và trong hầu hết các trường hợp, nó chẳng liên quan gì đến phù thủy, nhưng chỉ đơn thuần là nguyên nhân tự nhiên. Sợ các phù thủy và sự tấn công của phù thủy là hệ quả của chủ nghĩa hỗn tạp tôn giáo. Các Kitô hữu tin rằng, để tự bảo vệ mình khỏi các cuộc tấn công của các phù thủy, họ đổ xô đến các thầy lang. Giáo hội Trung Phi cảnh báo họ, một Kitô hữu thật sự sẽ phản bội đức tin của mình nếu người này đam mê các thực hành phù thủy. Cuối cùng, như là một bức tường chống lại cái ác và hiện tượng sự dữ, các giám mục Trung Phi đề nghị đào sâu đức tin, cầu nguyện, tình yêu và sự tha thứ. Các ngài khẳng định, lời của Chúa tái khẳng định ở nhiều nơi trong Kinh Thánh rằng quyền năng của Thiên Chúa mạnh hơn ma quỷ và chỉ có đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, đấng chiến thắng sự ác, bóng tối và cái chết mới cứu chúng ta. Tin Bangladesh. Cuộc gặp gỡ bàn tròn giữa Công giáo với người Hồi giáo, người Hindu và Phật giáo. Cùng ngồi quanh bàn tròn để xây dựng một quốc gia hòa bình. Đây là sáng kiến của Ủy ban Đối thoại Liên tôn thuộc giáo phận Sinhet, Đông Bắc Bangladesh. Văn phòng giáo phận đã tổ chức một chương trình cho các nhà lãnh đạo Hindu, Hồi giáo và Phật giáo. Có ít nhất 200 lãnh đạo của các tôn giáo khác nhau hiện diện. Mục tiêu cụ thể là trình bày cho các nhà lãnh đạo hiểu rằng cần phải hợp tác để xây dựng một đất nước hòa bình. Chủ đề của sự kiện là một trái tim cởi mở mang lại hòa bình và hòa hợp. Saganando Thero, lãnh đạo của Đan viện Phật giáo Sinhet, người rất hưởng ứng mục đích của cuộc họp, đã nói rằng nếu mọi người làm việc với tư duy tích cực sẽ thành công. Các nhà lãnh đạo khác cũng bày tỏ quan điểm tương tự, như Nasir Ullaha, một người Hồi giáo, một cựu thẩm phán của quận Sinhet, nói rằng con người tạo ra sự chia rẽ, nhưng tất cả chúng ta đều được một Thượng Đế tạo thành. Nếu chúng ta có thể ngăn chặn sự chia rẽ, xung đột, chúng ta có thể tạo ra một xã hội trong đó có sự hiện diện của hòa hợp. Đức cha De Hoys Cruze, giám mục giáo phận, ủng hộ sự kiện này khi ngài khẳng định rằng tất cả mọi người đều bình đẳng và như nhau. Không có sự khác biệt giữa người đói, người khác, hạnh phúc hay đau khổ. Con người là trên hết, và điều này là thật sự. Đó là phương châm hòa bình và hòa hợp.
giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Chúa vẫn âm thầm từng ngày trong con, với những vui buồn cuộc đời nhân gian, bước con lầm than tình Chúa vẫn dâng tràn. Tình yêu của Chúa vì như khung trời xanh, ngày đêm lặng lẽ vẫn chờ che mọi lúc, bước con an bình đời thắm tươi đẹp tình. Chúa ơi, cùng con với tâm lòng sống, sống cho đời con chan chứa khôn vơi tình thương Chúa sang đời. Tình con dâng Chúa, quyết tâm từ đây bên yêu nồng say, dâng thân dâng say trong cả cuộc đời này.
Hôm nay thứ tư tuần 13 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 8, từ câu 28 đến câu 34. Khi ấy Chúa Giêsu lên thuyền sang bờ bên kia và đến miền Gadara, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón người. Chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. Chúng la lên rằng: Hỡi con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao? Khi ấy ở đằng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn. Bọn quỷ này xin người rằng: Nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia. Người bảo: Đi đi. Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết. Các người chăn heo chạy trốn vào thành, kể lại mọi sự, và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám. Bấy giờ, cả thành ra đón Chúa Giêsu, và khi gặp người, họ xin người rời khỏi vùng đất của họ. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Bài tin mừng chúng ta vừa nghe giới thiệu cho chúng ta Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa quyền năng, đấng làm chủ mọi loài trên trời dưới đất. Quyền năng của Ngài khiến cho mọi tà thần, ma quỷ phải khiếp sợ, nhưng luôn đem lại niềm vui, sự giải thoát và hạnh phúc cho nhân loại. Cụ thể hôm nay, Chúa Giêsu dùng quyền năng Thiên Chúa để khử trừ và giải thoát hai người bị quỷ ám, không còn làm nô lệ cho ma quỷ nữa, nhưng trở nên con cái của Thiên Chúa. Thật vậy, theo truyền thống của người Do Thái, heo là giống vật ô uế. Và Thánh Matthêu cho biết tại miền đất Gadara này có rất nhiều heo, vì đó là vùng đất của dân ngoại, nơi ngự trị của ma quỷ. Cùng với sự hiện diện của quỷ dữ, bài tin mừng cũng cho thấy sức khống chế của ma quỷ là rất mạnh, đến nỗi chúng làm cho hai nạn nhân tách lìa với cộng đoàn, sống riêng trong mồ mả của sự chết, và hung dữ đến nỗi không ai dám qua lại nơi ấy. Thế nhưng, dù quyền lực của ma quỷ có mạnh đến đâu đi chăng nữa, thì khi đứng trước quyền năng của Chúa Giêsu, chúng cũng phải thua cuộc. Bởi mọi quyền năng trên trời và dưới đất đã được Chúa Cha ban cho Chúa Giêsu, nghĩa là quyền năng mà Chúa Giêsu dùng để giảng dạy, chữa lành và trừ quỷ là quyền năng đến từ trời cao. Quyền năng ấy luôn khao khát đem lại bình an hạnh phúc đích thực cho con người. Do đó, tình thương của Chúa Giêsu dành cho hai người bị quỷ ám hôm nay là một dấu chỉ chứng tỏ nơi Chúa Giêsu, nước Thiên Chúa đã đến và cư ngụ giữa nhân loại chúng ta. Cuối bài tin mừng, Thánh Matthêu còn cho biết, dân làng Gadara, sau khi nghe về quyền năng Chúa Giêsu làm cho hai người bị quỷ ám, và nghe biết những thiệt hại về vật chất khi Chúa hiện diện, thì họ đến gặp Chúa và xin người rời khỏi vùng đất của họ. Hành động mời Chúa rời khỏi vùng đất của dân miền Gadara cũng có nghĩa là họ từ chối Thiên Chúa. Họ chọn ở lại với quỷ dữ. Họ chấp nhận trở thành nô lệ của tội lỗi. Họ không muốn giải thoát cuộc đời mình. Họ đã để cho những lợi lộc vật chất khép kín tâm hồn, trở nên mù quáng trước sự hiện diện yêu thương, bình an và cứu rỗi của Chúa Giêsu. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trong sứ điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 26 tại Madrid, Đức Benedicto thứ 16 đã viết: Một thế giới không có Thiên Chúa là một hỏa ngục. Trong đó, trội vượt những ích kỷ, chia rẽ trong các gia đình, oán thù giữa các cá nhân và các dân tộc, thiếu tình thương, niềm vui và hy vọng. Chúa Giêsu đến giải thoát con người khỏi thần ô uế và sự chết. Ngài mời gọi chúng ta phải đánh đổi mọi sự để được chính Chúa là nguồn sống, là sự bình an đích thực. Đã có nhiều tâm hồn đủ yêu mến và khao khát mời Chúa đến, và chấp nhận để Chúa lấy đi tất cả. Ngoan ngoãn để Chúa biến đổi từng ngày, hầu cuộc đời họ lúc nào cũng có Chúa và đầy Chúa. Nếu ngay ở đời này cuộc đời chúng ta đã có Chúa, thì cuộc đời đó cũng sẽ được hiển vinh với Chúa trong ngày sau hết, trong cuộc sống mai hậu. Nhưng rất nhiều lần, vì những niềm vui chóng qua, vì những lợi lộc vật chất mà chúng ta chấp nhận để cho đời mình ở mãi trong tội lỗi, trong sự dữ và đau khổ, chúng ta vẫn cố tình sống dưới quyền lực của ma quỷ và không muốn để cho Chúa Giêsu trục xuất những quỷ dữ đang cố thủ trong cuộc đời chúng ta. Kết quả là chúng ta không đón nhận Chúa, không để cho Chúa yêu thương mình, chữa lành và tha thứ, ban bình an cứu độ cho chúng ta. Hôm nay, Chúa Giêsu đã giải cứu hai người bị quỷ ám. Đó là sự chiến đấu giữa quyền lực của ma quỷ và quyền năng của Thiên Chúa. Kết quả cho thấy quyền năng của Thiên Chúa đã toàn thắng. Mặc dù vậy, dân làng Gadara vẫn không tin nhận dấu chỉ của quyền năng Chúa. Họ chỉ nhìn thấy sự tổn thất vật chất, nên cuối cùng, họ đã từ khước đón nhận tin mừng giải thoát là chính Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, quyền năng của Chúa vẫn luôn dư tràn nơi cuộc đời chúng con. Xin giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ và tội lỗi, để chúng con bước đi trong đường lối thánh thiện của Chúa. Xin cho chúng con sự can đảm hoán cải cuộc đời, và một khi đã được giải thoát, thì cũng quyết tâm từ bỏ ma quỷ và tránh xa con đường tội lỗi. Amen.
Chúa vẫn âm thầm đợi chờ trong con, biết hiến dâng trọn cuộc đời xin vâng, biết quên mình đi để mến yêu chân tình, để con vang mãi khúc ca của đời con, lời chúc tụng Chúa đấng tình yêu vạn thuở, được con tôn thờ và mến yêu đợi chờ. Chúa ơi, cùng con với tâm lòng sung sống cho đời con, chẳng chưa khôn vơi tình thương chưa sang đời, tình con dân Chúa quyết tâm từ đây mến yêu lòng say, dân thân dương say chọn cả cuộc đời này. Chúa vẫn âm thầm từng ngày trong con, với những vui buồn cuộc đời nhân gian, bước trên lầm than tình Chúa vẫn dâng tràn. Tình yêu của Chúa ví như khung trời xanh, ngày đêm lặng lẽ vẫn chờ che mọi lúc.
tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con hướng về Ngài, con tin tưởng nơi Ngài, con tin tưởng nơi Ngài. Lạy Chúa, phàm ai cậy trông Chúa không bao giờ thất vọng, không thất vọng bao giờ. Xin dạy con biết neo đi đường ngày của Chúa, Chúa dù thương cứu độ con những mong đợi suốt ngày đêm. Từ ngàn xưa tình Ngài dấu ơn nghĩa thâm nồng, đừng nỡ quên tin bỏ qua những lỗi lầm chót dài tuổi xuân. Lạy Chúa, lòng con hướng về Ngài, con tin tưởng nơi Ngài, con tin tưởng nơi Ngài. Lạy Chúa, phàm ai cậy trông Chúa không bao giờ thất vọng, không thất vọng bao giờ. Bao từ tâm Chúa dẫn đưa đường ngày neo chính, kẻ lầm sai Chúa dạy cho an vững trong cuộc sống lành này. Và này ai bên lòng trong giao ước với Ngài, hằng giữ tuân lời Chúa luôn, tất cả là tin chứng tình thương. Lạy Chúa, lòng con hướng về Ngài, con tin tưởng nơi Ngài, con tin tưởng nơi Ngài. Lạy Chúa, phàm ai cậy trông Chúa không bao giờ thất vọng, không thất vọng bao giờ.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có người thanh niên chung sống với cha của mình. Anh đi làm trong một công ty. Khi trở về nhà, lúc nào anh cũng bộc lộ những bực mình, khó chịu với người cha về những rắc rối phát sinh trong công việc ở công ty của mình. Nhân một ngày nghỉ nọ, người cha sai chàng thanh niên đi mua cho ông một gói muối. Ông ta bỏ nhúm muối vào một ly nước và bảo anh con trai hay nhăn nhó của mình uống. Vừa uống một ngụm, anh ta nhăn mặt kêu lên, mặn quá. Người cha mỉm cười và bảo người con trai lấy một lượng muối tương tự bỏ xuống hồ nước sau nhà. Sau đó, ông múc nước dưới hồ lên và đưa cho người con trai uống thử. Ông ta hỏi, con thấy thế nào? Nước có mặn như lúc nãy không? Con có nếm thấy muối không? Người con trai đáp, nước rất mát và rất ngọt. Dĩ nhiên, vì làm sao nhúm muối đó có thể làm nước trong hồ trở nên mặn được? Quý vị và các bạn thân mến, khi vừa xuất hiện trên cõi đời này, con người đã chào đời bằng tiếng khóc như một báo hiệu cho một kiếp sống trầm luân và khổ ải của con người. Gian khổ và nghịch cảnh như là một hiện hữu tất yếu của cuộc đời trần thế này. Vì thế, chúng ta có được nhiều niềm vui và hạnh phúc hay không? Điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào cái nhìn và cách thức giải quyết của chúng ta đối với những khó khăn, thử thách của cuộc sống. Những gian nan, phiền muộn bao giờ cũng mang vị mặn chát của những hạt muối nguyên chất. Và số lượng của chúng cũng nhiều như những hạt muối vậy. Tuy nhiên, số lượng những đắng mặn mà cuộc sống của chúng ta phải nếm trải phụ thuộc vào nơi mà chúng ta đặt những thử thách đau buồn ấy vào. Nếu nhận thức của chúng ta đối với sự việc là cái ly, chúng ta sẽ uống vào cuộc đời mình những dư vị mặn chát. Nhưng nếu nhận thức của chúng ta đối với sự việc là cái hồ, thì mọi phiền muộn, khó khăn sẽ được hóa giải. Chúng ta sẽ uống vào cuộc đời mình những ngụm nước ngọt mát, trong lành. Là người Kitô hữu, trong cuộc đời sống đạo, chúng ta cũng gặp không ít những thử thách và đau buồn trong cuộc sống. Nhưng chúng ta đặc biệt may mắn vì có được tình yêu Thiên Chúa, chính là cái hồ nước bao la mà với lòng tin tưởng và yêu mến cậy trông, chúng ta có thể bỏ vào đấy biết bao ưu phiền, thử thách của cuộc đời này mà không một nghịch cảnh nào là không được hóa giải. Suy nghĩ về câu chuyện của Thánh Gióp trong Cựu Ước, chúng ta sẽ thấy rõ điều ấy. Là một người toàn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và xa lánh điều ác, ông Gióp đang sống trong cảnh sang giàu, phú quý, ngập tràn hạnh phúc với con đàn, cháu đống, gia nhân tôi tớ đầy nhà. Vậy mà khi Thiên Chúa bằng lòng cho Sa-tăng thử thách, một loạt các tai họa khủng khiếp giáng xuống gia đình và những người thân của ông, và đỉnh cao của những nghịch cảnh oan nghiệt đó chính là bản thân ông phải mắc chứng ung thư nhọt ác tính từ bàn chân cho đến đỉnh đầu. Ông ngồi giữa đống tro lấy mảnh sành mà gãi. Ông than van với Chúa một cách tự nhiên, theo bản năng của một người khi gặp quá nhiều khổ lụy trong đời. Nhưng ông không hề oán trách Ngài và vẫn một lòng trông cậy, tin tưởng phó thác. Ông Gióp đã đón nhận những điều dữ với một tâm thái bình an như đón nhận điều lành, vì ông cho rằng tất cả đều là ý định đầy yêu thương của Chúa muốn gửi đến trong cuộc đời của ông. Vâng phục ý Chúa trong khiêm tốn, tin tưởng vào tình yêu của Ngài, đó là cái hồ nước bao la giúp ông Gióp hóa giải tất cả lượng muối mặn đắng mà ông đã nhận được trong cuộc sống của mình. Lạy Chúa, Ngài đã âu yếm kêu gọi chúng con rằng: Hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho các con. Vâng, xin hãy đón nhận những khó nhọc và gánh nặng của chúng con bằng chính hồ nước mênh mông ngọt ngào tình yêu của Ngài, để cuộc sống của chúng con không còn mang dư vị mặn đắng của những thử thách và ưu phiền. Amen.
Xin nhìn xem đoái thương con chồng muốn nguy biến qua lầm than lắm nhọc lo, xin thứ tha con hiến tội khiên. Này đời con ngàn đời xin nương áo bóng Ngài, Ngài chở che gìn giữ cho thoát khốn cùng khổ cực lầm than. Lạy Chúa, lòng con hướng về Ngài, con tin tưởng nơi Ngài, con tin tưởng nơi Ngài. Lạy Chúa, phàm ai cậy trông Chúa không bao giờ thất vọng, không thất vọng bao giờ. Lạy Chúa, phàm ai cậy trông Chúa không bao giờ thất vọng, không thất vọng bao giờ.